Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, tôi đặt giả sử một trường hợp, một người nào đó cho anh chị em 1 triệu hay 10 triệu và nói với anh chị em rằng hãy tuyên xưng bỏ niềm tin của mình. Anh chị em chọn cái nào? Chắc không dễ để cho chúng ta bỏ niềm tin đạo Công giáo chúng ta. Nhưng khi đưa cho chúng ta 100 triệu, anh chị em có dám bỏ không? Mà một người nào đó dí súng vào đầu của anh chị em, hoặc là kề dao bên người anh chị em và nói với anh chị em hãy bỏ đạo, bằng không sẽ phải chết. Nếu bỏ đạo, tuyên xưng bỏ đạo, tôi sẽ cho 1 tỷ. Anh chị em có dám không? Tôi đặt trường hợp như vậy cho chúng ta thấy rõ các thánh tự đạo ngày xưa và 117 vị tự đạo ngày hôm nay mà chúng ta đang long trọng mừng lễ cũng tương tự như vậy. Các ngài đã sống vào thế kỷ thứ 17, 19, trải qua 5 thời triều đại của vua, vua Trịnh, Cảnh Thịnh, Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức, cũng phải đối diện với những 2 lựa chọn tương tự khi mà vua quan thời chúa Trịnh đặt ra 10 nén vàng và nói với các Kitô hữu hãy cầm lấy về nhà với điều kiện hãy bước qua khỏi thập giá. Nếu không thì chính thanh gươm sẽ chặt đầu những người đó. Quan nói cho chúng mày tự ý chọn, bước qua tường thì được vàng, bằng không thì gươm sẽ chặt đôi chúng mày ra, xác sẽ bị bỏ trôi ngoài biển. Đứng trước lựa chọn đó, Thánh Andrê Kim Thông nói với quan tỉnh rằng thánh giá tôi kính thờ, tôi dẫm lên sao được. Thánh Stefano Ven người Pháp cũng đã khẳng định tôi suốt đời thuyết giảng về đạo thập giá, nay tôi đạp lên thập giá thế nào được. Tôi thiết nghĩ sự sống đời này đâu quý hóa đến độ tôi phải bỏ đạo mà mua. Nhiều vị quan đã nói với các Kitô hữu rằng thôi thì cứ giả vờ bước qua thập giá rồi tuyên bố bỏ đạo để quan có cái cớ mà quan tha, còn đức tin bên trong thì cứ việc về nhà giữ, quan không quan tâm đến. Một trường hợp nếu như người ta cho chúng ta 100 triệu, yêu cầu chúng ta bỏ đạo rồi nói rằng thôi thì cứ giả vờ bỏ đạo rồi về nhà, muốn giữ sao thì giữ, chúng ta có thuận theo không? Đó là một cái cám dỗ rất tinh vi, hấp dẫn, có vẻ được cả hai, được đời này và được đời sau. Đúng vậy không thưa anh chị em? Thưa Thánh Ven một lần nữa xác định, liệu tôi có thể bên ngoài trà đạp một đấng mà bên trong tôi tôn thờ được không? Rõ ràng đứng trước sự lựa chọn đó, các ngài đã chọn Chúa lên hàng đầu. Các ngài không bỏ niềm tin của mình để chọn lấy một chút vàng, một chút của và thậm chí cả sự sống đang bị áp lực. Thậm chí chúng ta thấy quan Hồ Đình Hy cũng là một vị thánh có một quan to trong triều đình. Ngài đã được nhiều người gợi ý hãy bỏ đạo đi sẽ được thăng chức, nhưng ngài không chấp nhận điều đó. Ngài trở thành một vị quan thanh liêm, một vị quan công chính mà một vị tự do hữu rất liêm khiết. Ngài không chấp nhận làm tôi hai chủ, vì ngài khẳng định lời Chúa Giêsu đã nói trong Tin Mừng ngày hôm nay, được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì có ích gì. Vậy thì rõ ràng các ngài đã chọn Chúa và làm tôi Chúa và không thỏa hiệp với của cải thế gian cũng như thế lực của trần gian. Đó là ý nghĩa thứ nhất mà chúng ta thấy mừng các thánh tự đạo hôm nay. Ý nghĩa thứ hai, là các ngài đã chọn con đường thập giá, con đường cứu độ, con đường của Đức Kitô, là con đường duy nhất để đạt được sự sống đời đời. Đứng trước nhục hình, đứng trước những cực hình khủng khiếp, hoặc thậm chí đến cái chết, thì ai mà không sợ, thưa anh chị em? Các thánh tử đạo cũng rất sợ chứ, các ngài cũng khiếp vía chứ. Thử hỏi, đứng trước cảnh là sẽ bị treo cổ, dìm nước trong lu cho đến chết, xích treo ngược, tứ voi phân thây, tùng xẻo chặt đầu, các ngài cũng sợ như chúng ta chứ. Nhưng các ngài đã có một niềm tin vững mạnh. Các ngài biết rõ rằng con đường thập giá là con đường duy nhất để được ơn cứu độ. Cho nên các ngài chấp nhận tất cả. Các ngài đã không thể bước qua thập giá vì tình yêu của Đức Kitô. Có những người khiếp sợ đã bước qua thập giá, đó là các thánh An Tôn Nguyễn Đích, đó là thánh Âu Tinh Phan Viết Huy, Nicola Bùi Đức Thể và Đa Minh Đinh Đạt. Nhưng các ngài đã hối hận và các ngài đã quay trở lại để cầm chính cây thánh giá trước đó mình đã bước qua, hôn lên và một lần nữa tuyên xưng. Và cuối cùng máu của các ngài cũng đã đổ xuống để gia nhập vào đoàn ngũ các thần thánh trên trời. Rõ ràng các ngài khẳng định một điều, chỉ có Đức Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Không có gì tách các ngài ra khỏi tình yêu của Đức Kitô, như thánh Phaolô trong bài đọc 2 khẳng định: dù gian truân bắt bớ tù đầy, dù cho gươm giáo, tất cả không có gì tách tôi ra khỏi tình yêu Thiên Chúa qua Đức Kitô. Trong 117 vị tử đạo, có một vị thánh nữ duy nhất là Anne Lê Thự Thành. Vị thánh nữ này cũng bị tra tấn, đánh đập và coi trong người của ngài không chỗ nào mà không có vết tích, áo quần đầy máu me. Nhưng vị thánh nữ này vẫn kiên trì trong đức tin, và trước khi chút hơi thở cuối cùng, người thánh nữ này đã hô lên: Giêsu Maria Giuse, con phó thác hồn con và thân xác con trong tay Chúa, xin ban cho con trọn niềm tin ở Chúa. Lời của thánh nữ Anne chẳng có khác gì đâu lời tuyên xưng của một người mẹ có 7 người con trong sách Ma-ca-bê trong bài đọc 1, đã khích lệ những người con hãy kiên trung, bởi vì bà ý thức rõ nguồn mạch sự sống, mọi sự tác tạo là do chính Chúa. Mẹ không sắp đặt hình hài nơi các con, nơi lòng mẹ. Mẹ không sinh các con thần khí, nhưng là chính Chúa. Và bà đã khích lệ để các con của bà cũng chịu phúc tử đạo. Thì thánh Anne Lê Thị Thành cũng đã dùng chính cuộc đời của ngài tuyên xưng niềm tin đó. Vậy thì 117 vị thánh tử đạo, họ là ai mà có sự can đảm mạnh mẽ như vậy, thưa anh chị em? Xin thưa, theo giáo sử đã ghi lại, họ gồm 17 vị gốc Tây Ban Nha, gồm 6 giám mục và 5 linh mục dòng Đa Minh; 10 vị gốc Pháp, gồm 2 giám mục và 8 linh mục thuộc hội Thừa Sai Paris; 96 người là người Việt, gồm 37 linh mục, 59 giáo dân, trong đó có 14 thầy giảng, một chúng sinh và một người phụ nữ duy nhất là Anne Lê Thị Thành. Rõ ràng họ có nhiều thành phần khác nhau, có cùng chung một dòng máu niềm tin vào Đức Kitô, tuy quốc tịch khác nhau nhưng chung một niềm tin, đó là làm chứng cho Đức Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Vậy thì máu của các ngài đã đổ xuống mang lại lợi ích gì? Xin thưa, trước tiên đã mang lại cho các ngài một gia tài vĩnh viễn trên trời. bởi vì các ngài đã chọn theo mối phúc của Đức Kitô đã được công bố trên núi. Phúc cho ai bị bắt hại vì chính đạo, vì nước trời là của họ. Đồng thời, máu của các ngài đổ xuống mang lại hoa trái cho quê hương đất nước Việt Nam chúng ta, thưa anh chị em. Máu của các ngài đổ xuống vào thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ 19, và cho tới ngày hôm nay chúng ta đang sống thế kỷ thứ 21 với hơn 7 triệu người Kitô hữu chúng ta, là một bằng chứng máu các ngài đổ xuống đã trổ sinh hoa trái. Đúng như lời Chúa Giêsu đã khẳng định, hạt lúa mì gieo vào trong lòng đất mà thối đi thì sẽ sinh nhiều hoa trái. Vậy thì đứng trước cái ân sủng và hoa trái đức tin đó, đòi hỏi chúng ta phải làm gì? Thưa, ngày hôm nay chúng ta nên nhớ, các thánh tử đạo đã chết vì yêu, đã tử vì đạo, thì ngày hôm nay dĩ nhiên không còn cảnh bách hại đạo nữa, nhưng chúng ta được mời gọi hãy sống vì yêu và hãy sống vì đạo. Sống vì yêu là hãy loại bỏ những hận thù ghen tương ích kỷ trong lòng chúng ta ra, bởi vì những thứ đó sẽ giết chết đời sống đức tin chúng ta và giết chết một bầu khí gia đình, một bầu khí cộng đoàn xã hội đang muốn được sống hòa thuận bình an. Hãy sống hy sinh, yêu thương nhịn nhục, bởi vì chính những điều đó cũng thể hiện cách chúng ta yêu thương con người. Và hãy thể hiện bằng hy sinh, bằng việc dấn thân phục vụ, vì không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu. Chúng ta không chết vì đạo, nhưng hãy sống vì đạo, nghĩa là đặt Chúa lên trên, tuân giữ luật Chúa, bởi vì lời luật Chúa sẽ mang lại cho chúng ta sự bình an và hạnh phúc đích thực. Ngày hôm nay, xã hội Việt Nam chúng ta cũng như trên thế giới cũng đang đứng trước những áp lực, không phải là những áp lực về cái cử tử đạo ngày xưa. Dĩ nhiên một vài nước vẫn còn đang dùng những cái cực hình, những cái khủng bố, những cái bách hại. Nhưng chúng ta xét xem xã hội Việt Nam chúng ta đâu có áp lực, nhưng chúng ta lại bị một áp lực khác, áp lực công việc, áp lực vì đồng tiền, sóng gió vì đam mê, vì tội lỗi. Thì những điều đó cũng đang làm cho chúng ta phải nhục chí và tuyên bố bỏ đạo. Không cần 100 triệu, không cần 1 tỷ để gọi áp lực cho anh chị em phải bỏ đạo, nhưng chỉ cần một chút đồng tiền, 100 ngàn, 200 ngàn, người ta đã giết nhau. Và chỉ cần 1 triệu hoặc một cuộc vui chơi nào đó, chúng ta bỏ luôn cả ngày Chúa Nhật, đâu có bị áp lực tử đạo gì đâu mà chúng ta vẫn bỏ. Đâu có những áp lực bách hại đâu, chúng ta vẫn bỏ cầu nguyện, vẫn bỏ đi đến nhà thờ. Vậy thì kính thưa anh chị em, giữ luật Chúa, sống kiên trung liên lỉ, không phải một sớm một chiều, nhưng đòi hỏi hằng ngày, vì lời Chúa Giêsu đã khẳng định, ai muốn làm môn đệ của ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá hằng ngày mà theo. Xin cho máu các thánh tử đạo Việt Nam đổ xuống ngày hôm nay tiếp tục để cho chúng ta biết trân trọng, giữ gìn và phát triển thăng tiến, bằng cách chúng ta hãy sống vì yêu và hãy sống vì đạo. Có như vậy, máu của các ngài đổ xuống không trở nên vô nghĩa. Có như vậy, mỗi người chúng ta sẽ trở thành vị tử đạo trong thời hiện đại hôm nay, khi chúng ta đặt Chúa lên hàng đầu, chọn Chúa làm gia nghiệp và chọn cái con đường thập giá, con đường cứu độ, con đường của tình yêu. Phúc cho những ai bất hại vì chính đạo, sống đạo, họ sẽ có được thừa hưởng gia nghiệp trên trời. Amen.